Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19h35 phút tối thứ Bảy, phát lại lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân, người lao động, những thông tin chính sách chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, những phút giây thư giãn sau 8 tiếng lao động vất vả. Hãy đến với giờ thứ 9 để được có thêm thông tin và khoảng thời gian thú vị, ý nghĩa. Còn bây giờ như thường lệ là nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, từ mùng 1 tháng 4, gói 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân từ ngân sách nhà nước bắt đầu được triển khai. Dự kiến sẽ có khoảng 3,4 triệu lao động sẽ được thụ hưởng từ chính sách này. Để được hưởng hỗ trợ, người lao động phải làm đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu nộp lên công ty. Doanh nghiệp lập danh sách công khai tại nơi làm việc trong 3 ngày rồi gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận lao động đang đóng bảo hiểm. Hồ sơ sau đó tiếp tục gửi về Ủy ban Nhân dân cấp huyện thẩm định, cấp tỉnh phê duyệt. Tiếp đó, chính quyền cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp chậm nhất ngày 15 tháng 8. Quy trình kéo dài tối thiểu 11 ngày, tiền sẽ đến tay người lao động. Vẫn biết đây là tiền ngân sách nên phải đúng trình tự thủ tục. Tuy nhiên với người lao động thì từ lúc nhận được tin vui có chính sách hỗ trợ cho tới khi có tiền vào tài khoản là thời gian mà họ rất mong đợi. Nhất là trong bối cảnh giá cả các mặt hàng đang leo thang một cách chóng mặt, càng khiến cuộc sống của người lao động khó khăn, chồng chất khó khăn như hiện tại. Chị Nguyễn Thị Hạnh, quê xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn J-Intec Vina, khu công nghiệp Vân Trung, hiện đang ở trọ tại thôn Mi Điền 1, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên. Do quê xa, đi lại vất vả, chị đã chọn cách ở trọ cùng với một người bạn. Với mức thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng từ dịch, vừa chi phí ăn ở, vừa phải dành dụm nuôi hai con nhỏ, khiến cuộc sống của chị rất vất vả. Khi nghe tin được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, chị rất phấn khởi. Tuy nhiên, qua quá trình làm thủ tục hồ sơ, chị cũng như nhiều công nhân trọ gặp phải không ít vướng mắc. Chị Hạnh chia sẻ.
Tôi thì còn hai con nhỏ ở nhà, các cháu lại đang tuổi ăn học nên rất tốn kém. Lương không đủ 5 triệu một tháng thì nuôi các con rất là vất vả. Nhưng cũng may thời điểm ấy thì công ty lại có quyết định hỗ trợ cho công nhân ở trọ và tôi cũng nằm trong danh sách đủ điều kiện được hỗ trợ. Tuy nhiên thì trong cái quá trình xin giấy tờ tôi cũng gặp chút khó khăn là giấy tờ thì chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng chủ trọ thì lại ở một nơi khác, chỉ xây nhà trọ để kinh doanh nên là không xin được giấy tờ để nộp lên công ty.
Không chỉ riêng tôi mà đồng nghiệp của tôi cũng rất nhiều người như vậy.
Còn ở một khu nhà trọ tại thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Trong căn phòng chừng 8m², chị Phạm Thị Nguyệt, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Ristan Việt Nam và bạn cùng phòng đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mâm cơm đạm bạc với chút lạc rang, vài con cá mắm và đĩa rau xanh. Cả hai đều là người ở Tuyên Quang tới Bắc Giang làm việc chưa được bao lâu. Với mức lương hơn 5 triệu, vừa trả tiền phòng trọ, vừa chi phí cho cuộc sống, nên muốn dành dụm ra một khoản nhỏ mỗi tháng thì bắt buộc phải cắt giảm tiền ăn xuống mức thấp nhất. Họ vẫn mong có thể được nhà nước thanh toán hỗ trợ tiền nhà trọ càng sớm càng tốt.
Cái khó khăn của giá xăng, tất cả các mặt hàng đều leo thang thì em rất là khó khăn bởi vì thu nhập của em hạn hẹp. Em nghe nói là nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền trọ cho công nhân. Thì đến nay công ty vẫn chỉ đề cập đến thôi nhưng mà chưa triển khai. Thì mong muốn của em là công ty sớm triển khai để bọn em có thêm thu nhập, có thêm số tiền trang trải cuộc sống.
Mục đích của chính sách là chia sẻ, hỗ trợ cho người lao động còn khó khăn về nhà ở, yên tâm làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân người lao động để có nhân lực cho phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút được lao động và làm việc, hạn chế việc doanh nghiệp phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do thiếu lao động. Đặc biệt là thu hút trở lại những lao động do tác động của đại dịch COVID-19 đã phải di chuyển từ các trung tâm kinh tế xã hội về quê. Với thời điểm giá xăng và các mặt hàng giá cả leo thang như hiện nay, chính sách càng trở nên ý nghĩa đối với người lao động. Chị Nguyễn Thị Hải, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn túi giấy mỹ thuật khu công nghiệp Vân Trung, nói lên suy nghĩ.
Lương của công nhân bây giờ thì cũng hơi ít ỏi thôi, mà tiền phòng, tiền điện nước
chưa kể chi phí sinh hoạt thì đã mất 500-600 nghìn một người rồi. Nên là muốn mà tiết kiệm thì mình lại phải ăn nhiều bữa ở công ty. Còn đâu là về nhà thì chỉ có ăn tạm cơm rau với mì tôm thôi.
Không chỉ là các chính sách hỗ trợ mà mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã có văn bản xin ý kiến các bộ ngành địa phương dự thảo tờ trình và nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2022. Dù chính sách còn chờ cơ quan chức năng xem xét, quyết định, nhưng đây là động lực để người lao động thêm tin tưởng chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Thưa quý thính giả, là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, huyện Việt Yên tập trung hơn 140.000 công nhân ở nhiều địa phương trong cả nước. Số công nhân này chủ yếu thuê trọ tại các khu dân cư gần các công ty để làm việc. Chi phí thuê nhà trọ cũng là một phần kinh phí không nhỏ khiến công nhân phải lo. Để hỗ trợ công nhân sau dịch COVID-19 giảm bớt khó khăn, Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhà trọ cho công nhân theo quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Vậy công nhân hưởng ứng chính sách này ra sao? Các cấp ngành đã và đang vào cuộc thế nào để công nhân sớm được nhận khoản hỗ trợ này? Mục câu chuyện chính sách kỳ này, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên sẽ trao đổi với quý vị và các bạn.
Câu chuyện chính sách.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên và chào quý khán giả.
Vâng, thưa ông, Việt Yên là huyện là một địa bàn mà có nhiều nhà trọ dành cho công nhân. Vậy khi mà chính sách hỗ trợ nhà trọ cho công nhân sau khi dịch COVID-19 được ban hành, thì ông thấy rằng là người lao động trên địa bàn hưởng ứng cái chính sách này như thế nào?
Dạ vâng, có thể nói rằng là Việt Yên là một trong những huyện trọng điểm về công nghiệp, cho nên là cái số lượng công nhân đến làm việc rất là đông. Khoảng trên 140.000 người lao động đã đến với Việt Yên. Thế và đặc biệt là sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát thì nhà nước đã ban hành hàng loạt các chính sách để tạo điều kiện cho người lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thế và đặc biệt là cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho về nhà ở cho người lao động thì có thể nói là qua theo dõi cũng thấy rằng công nhân người lao động rất là phấn khởi khi được nhà nước hỗ trợ cái tiền nhà trọ cho công nhân lao động để phần nào giúp cho công nhân lao động giảm bớt những khó khăn, ổn định cái đời sống để yên tâm tham gia lao động sản xuất trong các doanh nghiệp. Có thể nói là trong quá trình triển khai đến giờ phút này thì huyện và tỉnh cũng đã có cái kế hoạch triển khai. Thế và ở đây có thể nói là việc triển khai này thì cũng đã bước đầu có cái việc triển khai xây dựng kế hoạch, thế rồi hướng dẫn tập huấn để làm sao mà triển khai một cách sớm nhất các cái chế độ chính sách này để cho người lao động sớm được hưởng cái chế độ chính sách này.
Trên địa bàn huyện Việt Yên thì thực tế cái số lượng nhà trọ dự kiến sẽ được hỗ trợ trong cái đợt này sẽ là bao nhiêu? Thế và các công tác kiểm soát cũng như là trong cái công tác thống kê thì sẽ phải thực hiện như thế nào để đảm bảo chính sách được thực hiện một cách công bằng và đúng đối tượng?
Trên địa bàn Việt Yên thì có thể nói là chúng tôi có số lượng nhà trọ rất là lớn. Thế và việc quản lý nhà trọ thì hiện nay Việt Yên cũng đang thực hiện cái việc áp dụng phần mềm quản lý nhà trọ trên địa bàn. Thế và chúng tôi đang công an huyện và công an các xã thị trấn đang tổ phối hợp với đoàn thanh niên và các ban ngành của địa phương để lập các cái tài khoản để quản lý nhà trọ, cho nên là với các đầu mối này thì cái việc triển khai thực hiện nó sẽ thuận lợi, là chúng ta sẽ quản lý rất là chặt, là chúng ta quản lý chính thức được bao nhiêu nhà trọ và có số lượng công nhân ở từng nhà trọ một, để chúng ta sẽ triển khai nó đảm bảo đúng cái sự công bằng cho người lao động chứ không có sự sai sót và hạn chế cái sai sót tối thiểu. Đấy, báo cáo như vậy. Thế là có thể nói là chúng tôi cũng mong rằng là chính sách thì chúng ta đã ban hành rồi, việc hướng dẫn tổ chức rồi. Thế là chúng ta làm sao cái việc tổ chức triển khai thực hiện thật là sớm để cho người lao động sớm được tiếp cận với cái gói hỗ trợ này để làm sao giúp cho công nhân lao động hạn chế khó khăn và yên tâm lao động sản xuất để giúp đỡ cho doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Thế với vai trò của mình là tổ chức liên đoàn lao động thì cái việc hỗ trợ sẽ được thực hiện như thế nào để mà chính sách sớm đi vào cuộc sống thưa ông?
Việt Yên là một huyện trọng điểm về công nghiệp. Đến nay có thể nói trên địa bàn huyện thì có trên 140.000 công nhân lao động ở hầu hết các tỉnh trên địa bàn cả nước trở về để lao động sản xuất. Thế cho nên là có thể nói là cái tình hình công nhân lao động ở đây rất là đông, thì cái thu hút lao động đông thì nó dẫn đến cũng có nhiều vấn đề phức tạp, kể cả về vấn đề đời sống, vấn đề an ninh trật tự. Thế trong xác định được điều đó cho nên là chúng tôi những thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tập trung làm, phối hợp với các cơ quan ban ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương để triển khai có hiệu quả cái đề án của Liên đoàn tỉnh, đó là cái đề án nhà trọ văn minh an toàn, để thực hiện được cái mục tiêu đó là cái đảm bảo việc làm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đồng thời cũng góp phần đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn của huyện. Với cái vai trò của tổ chức công đoàn thì chúng tôi sẽ tích cực làm tốt cái công tác tuyên truyền đến công nhân lao động, đến chủ doanh nghiệp để người ta thực hiện đúng theo các cái quy định hướng dẫn của chính sách đã quy định, và chúng tôi phối hợp với các ban ngành để làm tốt cái công tác giám sát việc thực hiện các cái chính sách này đối với người lao động, để làm sao thông qua cái hoạt động này để chúng tôi kịp thời phản ánh những cái vướng mắc khó khăn đến với các cơ quan chuyên môn. Thế đồng thời là cũng cùng các cơ quan chuyên môn có thể gỡ những cái khó khăn thắc mắc, những khó khăn vướng mắc này để làm sao chúng ta thực hiện được cái chính sách hỗ trợ nhà ở cho người lao động một cách sớm nhất và đảm bảo sự công bằng cho người lao động.
Dạ vâng ạ, và xin là cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn tiểu phẩm hài đặc sắc với nhan đề Mong nối lại tình xưa, với sự tham gia của hai danh hài miền Nam Hoài Linh và Chí Tài. Hoài Linh trong vai cô vợ nghèo khó, vừa gầy vừa xấu, bị anh chồng Chí Tài chê bai và ruồng bỏ, đi theo một cô gái trẻ đẹp khác. Chị vợ Hoài Linh đau khổ, mang đồng tiền cuối cùng tới sòng bạc để chơi ván bài số phận và may mắn trúng thưởng. Có tiền, chị đầu tư đi học làm neo, công việc làm ăn may mắn, phát đạt, trở nên giàu có và xinh đẹp. Anh chồng, do bị cô bồ trẻ ruồng bỏ vì không có tiền, lại tìm về nhà với vợ, kể khổ, mong nối lại tình xưa. Tiểu phẩm phản ảnh một phần thực trạng cuộc sống hôn nhân hiện nay, tưởng rất bi lụy, nhưng hai danh hài đã rất tài tình, biến nó trở thành một câu chuyện cười với nhiều tình tiết hài hước gây cười, khiến cho thông điệp gửi tới người nghe trở nên nhẹ nhàng, lan tỏa. Bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe nội dung tiểu phẩm.
Giờ mặt thấy gớm.
Anh đi đâu vậy?
Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa.
Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa?
Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà.
Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì?
Tôi không biết hàng gì, tôi biết không phải là đàn bà.
Tại sao không phải là đàn bà?
Đàn bà gì đó mà người y như con mắm.
Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ.
Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có.
Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi.
Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào.
Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình.
Nhiệt tình cái gì?
Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ này em liều mạng đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ.
Nói cái gì cô cũng cãi lời được hết trơn á.
Cãi gì?
Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Cái lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được, tại vì cô quá xấu.
Tại sao khi ngài yêu em, Lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá. Giờ anh chê em xấu là sao?
Trước khác bây giờ
nhưng
khác.
Mà xấu đâu phải là cái tội đâu.
Xấu không là không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội.
Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội.
Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ.
Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ em chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa.
Con cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Và anh tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa.
Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh.
Gì?
Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh.
Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa?
Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo này nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh.
Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi.
Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh?
Không bao giờ.
Anh quyết định như vậy sao anh?
Quyết định như vậy?
Tiễn dòng. Năn nỉ hoài.
Vậy mà nó hiền đó. Dính bể cười vợ khó mực.
Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái giọng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn ba carat chứ gì. Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ừ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Bye em. Ú, trời ơi. Nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 li 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 li.
Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày. Tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau. Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em
ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác?
Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao?
Ai vậy?
Tài đây.
xin lỗi nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tại gì.
Em nhìn kỹ là coi em. Anh thêm à. Em nhận rồi phải không?
Đúng rồi. Nguyên cái bánh bèo có ban tôm khô bị cháy. Anh.
Em.
Về đây làm chi vậy?
Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con. Sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em.
Muộn rồi anh.
Tại sao muộn?
Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi?
Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à.
Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ.
Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha. Nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng cho anh 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy?
Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự.
Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi. Anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino.
Đồ trọng làm gì?
Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi, chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. À. Hỏi mau thấy là sao, em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Các bạn nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette.
Rồi sao?
Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết tôi quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình quá cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0.
Rồi sao?
Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi thằng điêu lơ nó quay o o o. Cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7.000.
Trời ơi may mắn quá.
Rồi... từ 7.000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4.000. Đi học neo có 3.000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4.000 đồng bạc. Tôi vũa neo, tôi vũa 5.5, bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì?
Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ.
Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha.
Ai vậy?
Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh che tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi anh mà lấy em anh lời được 10.000. Tôi nói trời ơi tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó anh lời được 10.000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10.000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4.000 mà hút cái eo hết 10.000, mày nằm không mày lời 6.000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả?
Thôi mà.
Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả? Anh được như dựa vô tùng vô bách, tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng vô bách, vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bách. Cái thì nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em.
À đúng rồi.
Biết nó sợ không không đâu, nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó giết ông chết à. Đi đi.
Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi.
Chuyện gì?
Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha.
Quên rồi.
Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha.
Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung.
Em nhớ không?
Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác.
Hát sao?
Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè.
Hát sao?
Coi thử nghe có được không?
Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng vào sáng sướng hơn.
Vậy làm sao?
Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ mình tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội.
Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi.
Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà.
Anh biết mà.
Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con Lisa đó cho tôi nha.
Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài.
Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó.
Dạy gì?
Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn con đi về thấy gớm không nha. Đó.
Thôi mà
ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là design vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá không biết là trên cái dài đó thôi tám thẹt đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không.
Thôi mà bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn.
Thôi
lại
được rồi nha. Em nói cho anh nghe nè
à.
Em cũng đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu
à.
Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không
à.
Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường nó không có cha
à. Anh hiểu.
Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời.
Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm.
Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind, never mind. Do it.
Do it.
Yeah.
Together.
Yeah, yeah.
Các bạn vừa gặp lại hai danh hài Hoài Linh và Chí Tài trong tiểu phẩm Mong Nối Lại Tình Xưa. Cái kết với sự tha thứ đầy yêu thương, trách nhiệm của người vợ và tiếng cười sảng khoái đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.